Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 46 đến câu 52. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Ti-mê tên là Ba-ti-mê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth thì liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi anh mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh." Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo anh rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện chữa lành cho anh chàng mù xảy ra khi Đức Giêsu và các môn đệ trên đường vào thành Jerusalem thi hành sứ mạng cứu độ. Cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm đều kể câu chuyện này với một vài chi tiết khác biệt. Tuy nhiên, câu chuyện về anh chàng mù có tên tuổi được chữa lành tại một địa danh cụ thể là một biểu tượng giúp chúng ta nhận ra khao khát của con người là được nhận biết và chiêm ngưỡng sự thật. Địa danh Jericho là một trong những thành phố cổ của người Canaan, là thành phố đầu tiên mà người Israel đã chiếm đóng sau khi ra khỏi Ai Cập. Thành phố này cách thủ đô Jerusalem khoảng hơn 20 cây số về phía đông bắc, cũng là nơi Đức Giêsu thường dừng nghỉ trên đường người đi lên Jerusalem. Vì Jericho là một thành phố trù phú và phát triển, nên nhiều người giàu có và quyền thế đến đây cư ngụ, và đây cũng là nơi lý tưởng cho những người ăn xin lui tới. Anh chàng mù Ba-ti-mê đã gọi tên Đức Giêsu với danh xưng Con Vua David, một danh xưng người Do Thái dùng để nói về Đấng Mê-si-a. Người Do Thái đã mong đợi Đấng Mê-si-a từ rất lâu, và Kinh Thánh cho biết Đấng Mê-si-a sẽ xuất thân từ dòng tộc David. Như vậy, bất kể dân chúng đang nghĩ gì về Đức Giêsu, anh chàng mù đã nhận ra, tin và tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Đấng Mê-si-a, Đấng đến để giải thoát dân chúng. Bài Tin Mừng cũng kể lại hành động liệng bỏ áo choàng của anh chàng mù Ba-ti-mê. Đây cũng là một hành động mang tính biểu tượng. Bình thường người ăn xin vẫn khoác một chiếc áo choàng cũ rách, vừa để che chở tấm thân tàn tạ, vừa để bày tỏ dấu hiệu về sự khốn cùng của mình. Khi nghe Đức Giêsu gọi, anh ta đứng lên, liệng bỏ chiếc áo choàng với niềm tin mạnh mẽ rằng mình sẽ được sáng mắt và sẽ thay đổi cuộc sống từ đây. Những việc này làm thành một chuỗi hành động diễn tả tiến trình hoán cải của một con người. Tiến trình đó đòi phải từ bỏ một điều gì đó và quyết tâm thay đổi đời sống. Có một chi tiết đáng giá trong lời cầu xin của anh chàng mù. Anh ta không xin tiền bạc, nhưng xin được xem thấy, và cuối cùng anh ta đã được sáng mắt. Sau khi được chữa lành, anh ta đã đi theo Đức Giê-xu. Quả thật được xem thấy và được sáng mắt đó là khao khát cháy bỏng của những người mù. Chỉ khi nào bị giam trong bóng tối, chúng ta mới khao khát được nhìn thấy ánh sáng. Trong thực tế, nhiều người chúng ta tuy sáng mắt nhưng lại không biết ngắm nhìn những điều kỳ diệu trong thế giới, chẳng nhận ra đâu là phải, đâu là trái, và nhất là không nhận ra người xung quanh chính là anh chị em của mình. Cũng chính vì những điều đó mà trong thế giới này vẫn còn có chèn ép, bóc lột, lạm dụng, chém giết, chiến tranh và hận thù. Bên cạnh đó, nhiều người cùng thời với anh mù Ba-ti-mê, có thể họ biết Đức Giê-xu, một người Do Thái bằng xương bằng thịt, chứ không nhận ra người chính là Đấng Mê-si-a. Nói một cách khác, họ đang bị mù, một dạng mù tâm linh, mù tôn giáo. Bài tin mừng thuật lại, nhiều người đi theo Đức Giê-xu đã quát mắng và bảo anh mù hãy im đi, nhưng anh ta lại càng kêu to hơn. Đúng ra, họ là những người sáng mắt đã phải giúp anh mù đến gần Đức Giê-xu, nhưng họ đã làm ngược lại. Trái lại, Đức Giê-xu đã gọi và anh mù đã vững tâm đứng dậy. Anh vứt bỏ chiếc áo choàng vốn là biểu tượng gắn liền với kiếp ăn mày. Và rồi với lòng tin tưởng mạnh mẽ, anh đã được xem thấy. Cuộc sống của anh đã bước sang một trang mới. Anh hăng hái đi theo Đức Giê-xu vào thành Jerusalem. Như đã nói ở trên, Đức Giê-xu đang sửa soạn bước vào hành trình cứu độ của người ở Jerusalem. Vì vậy, việc anh mù nhận ra Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a và việc anh đi theo người cũng đồng nghĩa với việc anh ta muốn tham dự vào sứ mạng của Đức Giê-xu. Hôm nay chúng ta cử hành ngày Khánh Nhật truyền giáo. Đây là sứ mạng quan trọng của giáo hội và mỗi người chúng ta cũng đã lãnh nhận từ khi lãnh bí tích rửa tội. Truyền giáo cũng có nghĩa là làm cho người khác nhận biết Thiên Chúa, nhận ra chân lý, niềm vui, niềm hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới này. Có nhiều người trong xã hội chúng ta đang sống như những người sáng mắt, nhưng lại mù lòa trong nhiều lĩnh vực. Họ cắm cúi lo tìm kiếm của cải vật chất, danh vọng, tiền tài. Nhưng rốt cuộc, tất cả những thứ đó không làm họ thỏa mãn, và hậu quả là họ cứ loay hoay trong cuộc sống khi chưa tìm được hạnh phúc đích thật. Chính vì vậy, sứ mạng của chúng ta là đem tin mừng của Đức Giê-xu, tin mừng của sự thật, của tình yêu và sự sống vào trong chính bối cảnh và môi trường chúng ta đang hiện diện. Nói cách khác, việc truyền giáo có tính cụ thể và hiệu quả nhất là việc chúng ta sống các giá trị của tin mừng, làm chứng về những giá trị ấy trong một xã hội có nhiều biến động, nhiễu nhương bởi nhiều hình thức suy thoái, từ đạo đức, văn hóa đến các chủ nghĩa thế tục hưởng thụ. Nhờ đó, tin mừng nhập thế của Đức Giê-xu sẽ phát sinh hiệu quả, trổ sinh hoa trái tốt lành nơi công bằng, thịnh vượng, nhân ái, theo đúng ước nguyện của Đức Giê-xu. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho chính mình và cho mọi người chúng ta gặp gỡ, biết mở rộng con mắt tâm hồn, mở rộng trái tim để nhận ra và thấu hiểu được những điều cao quý và ý nghĩa nhất trong cuộc sống này, và hết lòng theo đuổi cho đến cùng. Amen.